Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào mừng quý vị thính giả đến với tạp chí thể thao của SBS với Đăng Trình và Việt Hoàng. Thưa quý vị, vào cuối tuần qua thì giải AFL trận Grand Final đã diễn ra và chắc chắn là mọi người đang rất háo hức với cái kết quả bất ngờ của trận đấu. Thưa anh Việt Hoàng, thì không biết là vì sao đa số mọi người đều là dự đoán là đội Sydney sẽ thắng nhưng mà cuối cùng thì đội Geelong lại giành được cái chiến thắng này vậy ạ?
Vâng, trước hết tôi xin gửi lời chào tới Đăng Trình và các quý vị thính giả của SBS Radio Việt ngữ. Vâng, có thể nói cái trận AFL Grand Final đã diễn ra và cái bất ngờ ở đây không phải là đội Geelong giành chiến thắng, mà vấn đề cái bất ngờ ở đây là đội Geelong giành chiến thắng quá thuyết phục và cái tỷ số khá là chênh lệch, tức là Geelong đạt điểm số cuối cùng là 133 điểm với 20 bàn thắng và 13 bàn sai goal, và trong khi đó thì Sydney chỉ có 52 điểm với 8 bàn thắng và 4 sai goal mà thôi. Thì đây có thể nói là một trong những cái trận Grand Final mà chênh lệch nhất trong lịch sử của AFL. Và ở tuần trước thì khi mà tôi và Đăng Trình có nói chuyện thì mình có nói chuyện rằng là đây là một trận đấu giữa hai đội bóng khá là khác biệt. Nếu như Geelong Cat là đội bóng mà là một tập thể rất là vững mạnh, và cái tập thể đó được xây dựng dựa trên một nòng cốt là rất là nhiều các cầu thủ đã lớn tuổi, và chính những cầu thủ này đã cùng nhau giành rất là nhiều vào đến những cái trận chung Grand Final cuối cùng, và rất là nhiều cầu thủ đã giành tới 3 cái Premiership cùng với Geelong Cat, và họ đã thi đấu với nhau tương đối nhiều và họ rất là am hiểu nhau. Nhưng ngược lại thì Sydney Swan là một tập thể đang có sự chuyển giao thế hệ và gồm có một số cầu thủ là dày dặn kinh nghiệm, nhưng mà đa số những cầu thủ mà thi đấu rất là hay và có phong độ tốt trong mùa giải vừa rồi của Sydney Swan lại là những cầu thủ trẻ. Và có thể nói rằng là cách đây 2 tuần thì rất là nhiều người khi mà thấy Sydney Swan thi đấu ở cái vòng final rất là hay thì rất là nhiều người đoán rằng là Sydney Swan sẽ là đội bóng giành chức vô địch. Thế nhưng có một điều rằng là những người tôi có nói chuyện với những người bạn mà những người mà am hiểu về FL và am hiểu về Geelong thì họ có nói rằng là mặc dù Sydney thi đấu rất là hay, thế nhưng mà Geelong rất là dễ giành chiến thắng, bởi vì rằng là chung kết Grand Final là một trận đấu hoàn toàn khác. Nó khác với tất cả những trận đấu khác ở chỗ rằng là các cầu thủ sẽ bị tâm lý, và nhất là các cầu thủ trẻ, và điều đó được thể hiện rất là rõ ở trong cái trận chung kết vừa rồi khi mà Geelong Cat vào nhập cuộc, và chính cái sự kinh nghiệm và sự tỉnh táo của những cái cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở trong đội hình của Geelong Cat đã khiến cho Geelong Cat thi đấu như là một trận đấu tập, và họ thi đấu rất là tưng bừng, áp sát và có thể nói là hoàn toàn lấn lướt Sydney Swan, và khiến cho Sydney Swan không có một pha bóng, không có đường bóng nào, không tạo được nhịp độ của trận đấu, và cuối cùng Sydney Swan đã bị thất bại rất là tức tưởi. Và có thể nói là sau cái trận chung kết này thì khi mà các cái cổ động viên của Geelong Cat ăn mừng thì họ trong một cái bức ảnh mà ăn mừng thì có các cái cổ động viên của Geelong Cat có một treo một cái bản banner rất là to, và có 3 cái câu rất là hay. Thứ nhất là too old, too slow, but too good. Thì chính trước khi trận Grand Final, vòng Final diễn ra thì rất là nhiều người có nói rằng là Geelong Cat là đội bóng quá già và quá chậm, bởi vì độ tuổi trung bình của đội Geelong khi mà họ thi đấu ở vòng Final là 28 tuổi và hơn 100 ngày. Và có điều đáng nói đây là họ có 10 cầu thủ trên 30 tuổi. Thì đây là đội bóng già nhất mà đã giành Premiership. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta nói là gừng càng già càng cay, rượu càng già càng lâu càng ngon, thì những cái cầu thủ lúng tuổi của Geelong Cat như là đội trưởng Joe Sewell, rồi Patrick Dangerfield, Cameron Guthrie, rồi là Tom Hawkins, tất cả những cầu thủ này thực sự đã làm nên một tập thể rất vững mạnh, và những cái cầu thủ trẻ của Sydney Swan thì hôm đó đã được học một bài học về bóng đá ở trong trận chung kết. Và xin chúc mừng tới các cổ động viên của Geelong Cats, bởi vì họ đã hoàn toàn, thứ nhất là họ hoàn toàn giành xứng đáng chức vô địch trong mùa giải năm nay, bởi vì họ là đội bóng thi đấu ổn định nhất, hay nhất, và đồng thời họ cũng là đội bóng hoàn toàn lấn lướt và xứng đáng cho trận chung kết.
Dạ vâng, và trong cái thời gian qua thì báo chí cũng dành những cái lời lẽ không mấy tốt đẹp cho Buddy Franklin của đội Sydney Swans. Vậy thì không biết là tương lai của anh sẽ như thế nào sau cái giải đấu này ạ?
Vâng, thực ra thì Buddy Franklin theo tôi nghĩ là một trong những tượng đài của AFL, vì anh thực sự là một cầu thủ đã cống hiến rất là nhiều cho AFL và giúp cho AFL xây dựng được hình ảnh. Và kể từ khi mà thi đấu bắt đầu thi đấu ở AFL từ năm 2007-2008 thì Buddy Franklin là một trong những tiền đạo hay nhất. Và mùa giải vừa rồi thì anh đã ghi được chạm mốc là 1.000 bàn thắng. Và mặc dù thì khi mà chuyển từ Hawthorn sang Sydney Swan thì lúc đó thì Sydney Swan là một đội bóng rất là đang lên, và vì những lý do gia đình, và chính vì thế mà Buddy Franklin muốn chuyển sang Sydney Swan để cùng Sydney Swan giành nhiều chức vô địch hơn. Thế nhưng mà kể từ đó đến nay thì thực sự, đặc biệt là trong những năm trở lại đây, thì vì Buddy Franklin không còn giữ được phong độ do chấn thương. Thế nhưng dù sao đi nữa, khi mà mạnh khỏe, Buddy Franklin vẫn trong là một trong những có thể nói là một trong những mẫu cầu thủ tuyệt vời. Và theo tôi nghĩ là Buddy Franklin sẽ tiếp tục gắn bó, hy vọng rằng tiếp tục gắn bó với cả Sydney Swan, bởi vì Sydney Swan có một dàn cầu thủ trẻ rất là xuất sắc, và họ cần có những cái đầu có kinh nghiệm và những cầu thủ có kinh nghiệm, những lớp đàn anh có kinh nghiệm để dẫn dắt họ. Và nếu như chúng ta biết rằng là AFL hiện giờ đang rất là cạnh tranh rất là khốc liệt, và rất là khó có một đội bóng nào có thể giữ vững được cái ngôi vô địch của mình. Ví dụ như năm ngoái thì là Melbourne Demons, rồi trước đó thì chúng ta có Richmond, rồi và chính vì thế mà năm nay thì chúng ta có Geelong Cats. Rất là khó để bảo vệ chức vô địch, bởi vì tất cả các đội bóng đều rất là cạnh tranh, và Sydney Swan thì hiện giờ họ đang có một cái lứa cầu thủ trẻ rất là xuất sắc, thế nhưng họ cần có sự dìu dắt của những cái cầu thủ có kinh nghiệm. Và Buddy Franklin có lẽ vào thời điểm này cùng với những đội trưởng của châu Âu xíu của Geelong Cats là hai trong số những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở AFL tới thời điểm này.
Dạ vâng, người ta vẫn hay nói là thất bại là mẹ thành công, cho nên hy vọng là sau cái giải đấu này thì đội Sydney Swans sẽ rút ra được nhiều bài học của mình để mà dẫn đến nhiều cái thành công khác trong tương lai. Bây giờ chúng ta nói qua bộ môn marathon, thì vừa rồi hôm Chủ nhật ở giải Berlin Marathon, hình như là một trong những vận động viên của Kenya đã tự phá kỷ lục của chính mình, đúng không anh?
Cuối tuần vừa qua thì cũng có diễn ra giải Berlin Marathon, là một trong những cái giải marathon lớn nhất và nổi tiếng nhất trên thế giới. Và cái điều khiến cho cái giải Berlin Marathon đặc biệt hơn nữa, bởi vì đây là cái giải đấu mà thông thường là các cái vận động viên góp phần phá cái kỷ lục thế giới. Cái lý do mà giải Berlin Marathon là một cái giải đấu rất là yêu thích để cho các cái kỷ lục thế giới về marathon được phá, bởi vì giải Berlin Marathon được diễn ra vào mùa thu của nước Đức và mùa thu của châu Âu. Đây là một cái thời tiết có thể nói là lý tưởng để các cái vận động viên chạy giải marathon. Và cách đây 4 năm thì Eliud Kipchoge của Kenya đã phá kỷ lục thế giới và lập kỷ lục thế giới khi mà chạy marathon với thời gian là 2 tiếng 1 phút và 39 giây. Và trước khi cái giải marathon của Berlin này diễn ra thì rất là nhiều người được hỏi liệu anh có phá kỷ lục thế giới của mình hay không, và liệu anh có thể chạy được dưới 2 giờ đồng hồ hay không. Thì Kipchoge chỉ có nói đơn giản là tôi muốn chạy một cuộc đua marathon thật tốt mà thôi. Và cuối cùng thì anh đã tự phá kỷ lục của chính mình khi mà Kipchoge về đích với 2 giờ 1 phút và 9 giây, tức là sơ đồ kỷ lục cũ 30 giây. Có thể nói là 30 giây thì là một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủi. Thế nhưng mà ở thể thao đỉnh cao và đặc biệt ở bộ môn marathon thì 30 giây nó là một khoảng thời gian khá là lớn, và là một cái để mà phá kỷ lục của thế giới với 30 giây thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn của Kipchoge. Và phải nhớ rằng là Kipchoge đã già hơn, hiện giờ đang 37 tuổi, và anh già hơn 4 năm rồi so với cái lần trước mà anh phá kỷ lục thế giới. Và sau khi mà giành cái huy chương vàng của Berlin Marathon và phá kỷ lục thế giới của chính bản thân mình, thì Kipchoge có được hỏi rằng là liệu anh có mong muốn phá cái kỷ lục thế giới này tiếp không, và anh nghĩ sao khi mà anh đặt cái mục tiêu là sẽ chạy marathon dưới 2 giờ đồng hồ, tức là sub 2 hour. Thì trước đây thì Kipchoge cũng đã phá được cái kỷ lục, tức là đã chạy marathon dưới 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng mà cái kỷ lục đó thì không được tính vào kỷ lục Guinness, bởi vì rằng là thứ nhất là Kipchoge chạy ở cái giải marathon đó thì là cái giải đấu mà chỉ dành cho các vận động viên chuyên nghiệp mà không mở rộng tới tất cả các cái vận động viên khác. Và thứ hai là anh có một đội ngũ cộng sự để chạy, để giữ nhịp, gọi là pacemaker. Nên chính vì thế mà cái kết quả khi mà chạy được dưới 2 tiếng đồng hồ của Kipchoge không được công nhận vào năm 2019. Thế nhưng mà chính vì thế mà mục tiêu của Kipchoge đó chính là nhắm tới phá kỷ lục thế giới của mình và chạy marathon dưới 2 tiếng. Thế nhưng mà Kipchoge không nói ra điều đó, và anh rất là, có thể nói là anh rất là bình dị, rất là khiêm tốn, và nói rằng là tôi sẽ nghĩ và lên kế hoạch cho điều đó ở trong tương lai.
Dạ vâng, 30 giây thì thoạt nghe có vẻ ngắn, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà thử tập bài plank thì sẽ thấy là 30 giây đó nó lâu như tới thế nào. Bây giờ thì mình trở lại với cái giải Lever Cup Tennis. Mình có nói hồi tuần trước là đây là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Federer, thì không biết là kết quả thi đấu của anh ở giải đó như thế nào ạ?
Cái lý do mà Roger Federer tham dự cái giải đấu Lever Cup này, bởi vì thứ nhất là anh sẽ không được, anh muốn đây là giải đấu mà anh cùng với cả huyền thoại Rod Laver của Úc sáng lập ra, và thứ hai là đây cũng là giải đấu mà có thể nói là quy tụ tất cả các tay vợt hàng đầu trên thế giới cùng hội tụ lại và lại thi đấu ở châu Âu. Thế chính vì thế mà anh muốn chấm dứt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình ở một cái giải đấu mà hội tụ tất cả các nhân tài của tennis, gần như là tất cả các nhân tài của tennis hiện tại. Bởi vì nếu như Roger Federer thì hiện giờ không được xếp hạng 8 tay vợt hàng đầu, thế nên là anh không được tham dự vào cái giải ATP Final cuối cùng, và chính vì thế mà anh chọn cái giải Lever Cup là cái giải đấu cuối cùng. Và có thể nói rằng là đây là một cái giải đấu rất là nhiều cảm xúc, và Federer thì không đánh đơn bởi vì anh không đủ thể lực do chấn thương. Thế nhưng mà anh đánh đôi với, có thể nói là một người bạn, đồng thời là kinh phùng địch thủ của mình trong suốt sự nghiệp của mình, đó là Rafael Nadal. Thì cái trận đánh đôi đầu tiên giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển phần còn lại của thế giới, khi mà Roger Federer đứng đôi cùng với Rafael Nadal để đánh lại với đôi vợt người Mỹ là Jack Sock và Franz Tiafoe. Thế nhưng mà mặc dù set thứ nhất thì Federer và Nadal đã giành chiến thắng với tỷ số là 6-4, thế nhưng ở set thứ hai thì họ đã để thua với tỷ số là 7-6 bằng tiebreak. Và ở set cuối cùng thì mặc dù rất là cố gắng, nhưng mà Nadal và Federer cũng không thể vượt qua được hai tay vợt trẻ người Mỹ, mà họ đã để thua với tỷ số là 9-11. Và sau khi trận đấu này kết thúc thì có thể nói là một trận đấu rất là nhiều cảm xúc với Roger Federer, và anh đã khóc. Và Federer đã nói rằng là mặc dù anh đã dã từ sự nghiệp thi đấu, thế nhưng mà năm sau anh sẽ quay trở lại để cổ vũ ở bên ngoài sân bay nghỉ. Và có thể nói một cái sự chia tay rất là đáng tiếc cho Roger Federer, khi mà cũng ở cái giải Lever Cup lần này thì đội tuyển phần còn lại của thế giới đã thi đấu rất là hay. Mặc dù họ đã có những lúc họ đã bị đội tuyển của châu Âu dẫn trước với tỷ số là 8-4, nhưng cuối cùng họ đã lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số là 13-8. Và đây là lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi mà giải Lever Cup được thành lập, thì đây là lần đầu tiên mà đội tuyển phần còn lại của thế giới giành được cái chức vô địch lần này. Và đây có thể nói là một cái chiến thắng rất là ngọt ngào cho đội trưởng Joe McEnroe của đội tuyển Mỹ, của đội tuyển phần còn lại của thế giới. Và chiến thắng của đội tuyển phần còn lại của thế giới sẽ làm cho cái giải đấu này ngày càng hấp dẫn hơn thôi. Bởi vì 4 năm đầu tiên thì đội tuyển châu Âu có thể nói là giành chiến thắng, và thậm chí là năm ngoái họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 13-1. Quá là áp đảo so với đội tuyển phần còn lại của thế giới. Và cái việc mà đội tuyển phần còn lại thế giới giành chức vô địch đầu tiên trong năm 2022 sẽ khiến cho Lever Cup năm sau còn hấp dẫn hơn thêm rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị đang nghe tạp chí thể thao trên SBS, và bây giờ chúng ta đến với môn cờ vua. Thưa anh, vừa qua thì làng cờ vua trên thế giới đã gặp một cái vụ bê bối có thể nói là đáng chú ý, khi mà một trong những đại kiện tướng là Magnus Carlsen, khi mà chơi một ván cờ với đối thủ thì chỉ đánh một nước và sau đó thì nhận thua. Tại sao lại có cái hành động này vậy anh?
Vâng, thì hiện giờ thì làng cờ vua thế giới đang có thể nói là đang nhận được rất là nhiều sự chú ý của báo giới, bởi vì có thể nói là một trong những vua cờ, anh được gọi là vua cờ rồi, thì rất là nhiều vua cờ như chúng ta cũng đã từng biết đến trong lịch sử, còn có Kasparov. Thì nhưng mà riêng Magnus Carlsen thì được gọi là vua cờ bởi vì là anh đã thống trị cờ vua thế giới trong hơn 10 năm trở lại đây, và thậm chí là còn được mệnh danh là một trong những vận động viên có thể nói là xuất sắc nhất mọi thời đại. Thế nhưng mà sự việc xảy ra khi mà ở trong một cái giải đấu thì Magnus Carlsen đã để thua đối thủ người Mỹ 19 tuổi. Và sau khi để thua thì anh có bỏ luôn giải đấu, và anh rất là bất bình vì rằng là anh cho rằng là đối thủ của mình đã cheating, tức là đã dùng tiểu xảo để giành chiến thắng. Và ngay sau đó có mấy ngày thôi thì hai vận động viên này lại tiếp tục gặp nhau, thế nhưng mà Carlsen đã chỉ đi đấu thi đấu có một nước và sau đó xin thua để phản đối cái việc mà tay vợt vận động viên người Mỹ được tham dự cái giải đấu này. Và cái lý do mà Magnus Carlsen đưa ra đó là cái đối thủ của anh cheating, và Magnus Carlsen còn nói là trong vài hôm nữa thì anh sẽ bổ sung thêm các cái thông tin về việc tại sao anh cho rằng là đối thủ của mình lại chơi xấu. Hiện giờ thì chưa có một cái thông tin cụ thể nào về cái vận động viên người Mỹ, tay cờ người Mỹ chơi xấu. Thế nhưng có một điều rằng là cái tay cờ 19 tuổi người Mỹ này đã lên như diều gặp gió trong vòng khoảng 20 tháng. Tức là cách đây 20 tháng, tay cờ này còn xếp ở thứ 800 trên thế giới. Và chỉ trong vòng 20 tháng thì vào trong top 50 các tay cờ cự phách nhất trên thế giới. Và có một điều rằng là khi mà cái tay cờ này chơi các cái ván cờ online thì anh đã bị phát hiện là gian lận, và sau đó thì cái platform cờ lớn nhất trên thế giới là chess.com đã loại tay cờ này khỏi cái platform của mình và không cho cái tay cờ này tham dự vì anh đã gian lận. Thế nhưng mà khi mà thi đấu trên bàn cờ thật thì việc mà tay cờ người Mỹ có gian lận hay không thì chưa biết. Thế nhưng mà chúng ta sẽ chờ xem trong vài ngày tới hoặc trong tuần tới xem là Magnus Carlsen, vua cờ, đưa ra những cái thông tin gì về việc là tay cờ người Mỹ đã gian lận. Thế nhưng có một điều là mặc dù là Magnus Carlsen bỏ cái trận đấu với tay cờ người Mỹ, thế nhưng mà anh cũng cuối cùng vẫn giành chức vô địch của giải cờ này. Còn trong khi đó thì đối thủ của Magnus Carlsen thì chỉ giành lại ở cái vòng tứ kết mà thôi. Nếu mà làng cờ thế giới cùng với Magnus Carlsen mà không đưa ra được một cái lý do để chứng minh rằng là cái đối thủ của Magnus Carlsen là chơi xấu, chơi gian lận hay không chơi gian lận, thì rất có thể rằng là cờ vua thế giới sẽ nhận được những cái dư luận chỉ trích và đặc biệt là những cái thông tin không mấy tốt đẹp gì về các cái giải cờ trên thế giới.
Dạ vâng, đến đây thì tạp chí thể thao tuần này cũng xin khép lại. Xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Đăng Trình và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.